Người tại sao không có phước vậy? Ruộng phước do cày cấy đất tâm, cho nên tướng do tâm sanh. Một người rất khắc nghiệt thì gương mặt của họ cũng sẽ càng ngày càng gầy, không có phước. Cho nên cách ngôn trị gia của Chu Tử nói: khắc bạc thành gia, lý vô cũ hưởng. Một người khắc nghiệt lúc nào cũng so đo với chú, với bác của họ, người này lý không thể hưởng lâu được. Mặc dù họ tranh giành được một số tiền, con cái của họ học được điều gì vậy? Học được khắc nghiệt. Thấy họ khai đao khắc nghiệt, người đầu tiên hướng vào ai vậy? Sao các bạn biết hay vậy? Cho nên người tính thật sự là không bằng trời tính. Cho nên vẻ mặt của người Hoa họ đều rất có đạo lý. Một người thật sự đẹp không phải bạn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nói, sao có thể sinh ra mũi, mắt ra mắt loại đẹp này? Không thể duy trì lâu dài được. Chúng ta hãy nhìn xem rất nhiều người con gái, bạn nhìn họ ánh mắt đầu tiên thấy rất bình thường, sau đó nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ ba, càng nhìn càng đẹp. Đó gọi là gì vậy? Cái đó tiếng Đài Loan gọi là sanh duyên. Sanh duyên. Càng nhìn cảm thấy họ càng có nhân duyên, càng nhìn càng dễ chịu. Cái dễ chịu đó không phải biểu hiện ra từ trên mặt. Từ đâu vậy? Từ lương thiện trong tâm của họ. Bạn sẽ cảm thấy nói chuyện với họ, làm việc với họ là có cảm giác dễ chịu không tả được. Có một số người con gái, bạn nhìn lần thứ nhất thấy rất đẹp, nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ ba, càng nhìn càng xấu. Vì sao vậy? Bạn thấy mắt của cô ta thường thường rất ngạo mạn, ánh mắt thường hay khinh người. Bạn nhìn cô ta lần thứ hai liền cảm thấy cô ta rất xấu. Vì sao vậy? Nội tâm không lương thiện. Cho nên một người con gái ngũ quan tiêu chuẩn đi nữa, cho bạn nhìn cũng không thể vượt qua một tháng. Sau một tháng thì nhìn vào đâu vậy? Nhìn vào bên trong rồi. Cưới một cô vợ đẹp đi nữa có thể duy trì được bao lâu vậy? Đẹp đi nữa, nếu như cô ta không lương thiện, bảo đảm 3 tháng bạn sẽ nổi điên ngay. Vẫn cho phép bạn ở đó thưởng thức. Cho nên con người thật sự phải biết cái đẹp chân thật ở chỗ nào. Bạn ngay cả cái điểm này cũng không biết thưởng thức thì sẽ phán đoán sai lầm. Cho nên đàn ông hiện nay có thể phán đoán chính xác hay không? Tiêu chuẩn cưới vợ của đàn ông hiện nay chính là xem có đẹp hay không. Cuối cùng sau khi cưới về rồi, họ hối hận không kịp. Tôi có một anh bạn rất thú vị. Anh ta nói xem người con gái ăn cơm, cảm thấy nuôi một người vợ rất đơn giản. Bởi vì ăn cơm cũng có một chút xíu, ăn thức ăn cũng có một chút. Cho nên anh ta cảm thấy nuôi một người vợ có lẽ không khó. Cuối cùng sau khi cưới về rồi cảm thấy rất khó khăn. Bởi vì ở trong tủ quần áo của vợ anh mãi mãi thiếu một bộ. Cho nên anh biết cơm thì rất rẻ, nhưng mà quần áo thì rất đắt. Khi người con gái không xem trọng bên trong mà xem trọng bên ngoài, người chồng như vậy bảo đảm sẽ mệt bở hơi tai. Nhất định là lúc dắt vợ đi dạo áp lực sẽ rất lớn. Nhất định sẽ nói với cô ta là không cần không cần. Tiếng Đài Loan không cần không cần chính là không nên mua nữa, không nên mua nữa. Không cần không cần là không nên mua nữa. Không nên nghe sai. Cho nên người con gái xem trọng bề ngoài, hay là xem trọng bên trong rất quan trọng. Nếu như người con gái xem trọng bề ngoài của mình là làm khổ chính mình, người nữ xem trọng bề ngoài của mình sẽ làm khổ chồng, làm khổ cha, làm khổ mẹ. Hiện nay rất nhiều người con gái quẹt thẻ, quẹt xong rồi, lương hết rồi, xin tiền ai vậy? Ba ba à, hết tiền rồi, con muốn ăn mì ăn liền, muốn ăn mì gói. Ba rất giận dữ nói, mỗi lần bảo mày không nên xài phí tiền, mày cứ xài phí, vẫn chết đi được, tiếp tục móc tiền từ trong túi ra. Có cách gì hay không? Cho nên người không có lý trí, một khi sai là sai đến cùng. Ngay cả mắt phải nhắm lại nói, con cái của tôi vì sao bất hiếu như vậy chứ? Ngay cả nhắm mắt vẫn là hồ đà hồ đồ. Cho nên nhất định phải có lý trí giáo dục con cái. Khi bạn từ nhỏ chỉ xem trọng vẻ bề ngoài của trẻ, thế là bạn đã hại cả đời các em rồi. Chúng tôi nhìn thấy hiện nay rất nhiều cha mẹ sinh con gái ra, cưng chiều, hết mực, mặc đồ cho nó rất đẹp. Và cái rất đẹp này là tiêu chuẩn của ai vậy? Rất đáng lo. Cái đẹp này là tiêu chuẩn của xã hội. Xã hội hiện nay là y phục thế nào là đẹp nhất vậy? Là thời thượng, phía trước, phía sau đều xẻ hết, như vậy gọi là đẹp. Trẻ con từ nhỏ đã mặc loại y phục này, nó đã quen rồi. Bạn đem cả đời các em chôn vào, nhân ác vô cùng, nguy hiểm. Nếu như các em cảm thấy mặc thiếu vải là đẹp, nó đã khiến người khác có tôn trọng nó hay không vậy? Không tôn trọng nó. Hơn nữa lại khiến nó chỉ chú trọng bên ngoài. Cuộc đời nó phần lớn thời gian không phải bồi dưỡng cho cái đẹp bên trong, không phải nâng cao trí huệ cho nó, là thường xuyên cầm gương làm gì vậy? Soi xem. Không chỉ soi chỗ này mà còn soi rất nhiều chỗ. Thế thì phiền phức rồi. Nó có thể bởi vì ăn mặc khiến cho cuộc đời nó rơi vào rất nhiều tình trạng nguy hiểm. Tập trung rất nhiều cái nhìn của người khác giới, chúng ta đều không có nhìn thấy vấn đề di hại ở phía sau. Mà cái đẹp của một người con gái, nghĩa là cái đẹp bên ngoài, có thể duy trì được bao lâu? Có thể duy trì được 10 năm đã là không đơn giản rồi. Duy trì trong 10 năm này, tôi tin là cái dưỡng da không biết đã xoa mấy lọ rồi. Mỗi ngày ở đó lo lắng mặt của tôi sẽ già đi, tôi lo sợ ánh sáng chiếu vào thì đã làm mất đi hiệu quả của kem dưỡng da này. Cho nên tôi thường hay nói, người phụ nữ nào khi cười lên đẹp nhất vậy? Là nữ sĩ Hứa Triết 106 tuổi. Cái nụ cười đó đẹp thật, khiến bạn chỉ nhìn thấy liền sinh ưa thích từ trong tâm. Bạn xem, cụ 106 tuổi, nếp nhăn cũng không nhiều, khi cười lên giống như trẻ sơ sinh vậy. Đó đích thực là vẻ đẹp tỏa ra từ trong ra ngoài. Cho nên quan điểm gì cái đẹp của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Và hiện nay trẻ nhỏ cảm thấy cái gì là đẹp nhất? Nhãn hiệu nổi tiếng là đẹp nhất. Khi chúng cảm thấy nhãn hiệu nổi tiếng là đẹp, thì đời này nó rất có khả năng biến thành nô lệ cho vật chất. Là nô lệ. Mỗi ngày chỉ vì muốn kiếm tiền mua đồ, thì cuộc đời vô cùng nghèo nàn. Nếu như nó cảm thấy phải có nhãn hiệu nổi tiếng mới có thể hiển hiện cái đẹp của tôi, phải có thân hình đẹp mới có thể hiển hiện vẻ đẹp của tôi, thì nó sẽ đi chỉnh sửa sắc đẹp, có phải không? Cái mặt này vừa chỉnh, chưa chỉnh còn được. Chúng ta nói đạo tuân theo tự nhiên. Vừa chỉnh như vậy, tuy xem ra cũng giống như hợp cái tiêu chuẩn đó, mũi ra mũi, miệng ra miệng, cuối cùng khi cười lên thấy chẳng thấy tự nhiên chút nào. Khi cười lên sẽ khiến ta cảm thấy cái da đó của họ bị kéo lại. Chúng tôi thấy qua rất nhiều dạng nhân vật công chúng này, vừa nhìn không chỉ không cảm thấy họ đẹp mà còn cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Cho nên người hiện nay càng sống càng điên đảo. Vì dùng quần áo, vì dùng phấn son mà giành được sự xem trọng của người khác đối với họ, sự tôn trọng của người khác đối với họ, có được không? Có được hay không vậy? Không thể được. Cho nên bởi vì họ đã đem thời gian lãng phí vào trong những thứ hư vọng, phù phiếm, xa hoa, hư vinh này, cho nên nội tâm của họ càng ngày càng trống rỗng. Cho nên chúng ta thử xem hiện nay rất nhiều người ánh mắt có thần hay không vậy? Không có thần. Lúc mình ở đây mà giống như là mất hồn vậy. Nhìn thấy người khác đến, có thể sẽ tán thưởng họ một chút, lập tức sự chú ý mới quay trở lại. Bởi vì tâm trạng vui vẻ của họ đều xây dựng ở người khác có nhìn vào ta nhiều hay không. Đời người như vậy nhất định là không có vui vẻ gì để nói. Mỗi ngày đau khổ, mỗi ngày luôn nghĩ họ vì sao không có nhìn ta, phiền phức chết người đi được. Cho nên chúng ta nhìn thấy giá trị quan hiện nay càng ngày càng lệch lạc, trong lòng chúng tôi rất lo lắng cho họ. Ở trong Đệ Tử Quy có một câu nói là: duy đức học, duy tài nghệ, bất duy nhân, đương tự lệ. Nhược y phục, nhược ẩm thực, bất duy nhân, vật sanh thích. Điều chúng ta cần lo lắng là gì vậy? Đức hạnh có tốt hay không? Học vấn có tốt hay không? Cái này chúng ta cần nhanh chóng nỗ lực. Và quần áo không có nhãn hiệu nổi tiếng, thức ăn không có sơn hào hải vị, không có sao cả, đây không phải là thứ quan trọng nhất của đời người. Cho nên không nên so sánh tiền, không nên so sánh thức ăn, không nên so sánh quần áo. So sánh cái gì vậy? So sánh vẻ đẹp của nội tâm, so sánh đức. Chúng tôi nói với các em, có một bộ đồ không cần tiền, không bị hư, không bị cũ, giả lại theo tuổi tác tăng thêm của bạn, cái bộ quần áo này càng ngày càng đẹp, càng ngày càng xinh xắn. Khi bạn mặc nó vào, người khác đối với bạn đều vô cùng tôn kính, vô cùng cung kính. Bộ quần áo này gọi là gì vậy? Bộ quần áo này gọi là thói quen tốt, đức hạnh tốt. Có bị hư hay không vậy? Không hư. Giả lại càng ngày tuổi tác càng cao, càng xinh đẹp. Khi nhìn thấy càng xinh đẹp, cho nên chúng tôi nói với các em nhỏ, khi bạn làm được một điều của Đệ Tử Quy là bạn đã đan một đường kim cho bộ y phục này rồi. Mỗi khi làm được một điều là đan một đường kim. Bạn thấy đều làm được đó rồi thì bộ y phục này đang vô cùng hoàn chỉnh. Và khi một người thật sự có đức hạnh thì không cần yêu cầu người khác đến tôn trọng họ, không cần người khác đến tán thưởng, đến gần gũi họ. Tất cả bạn bè sẽ đến gần gũi bạn, bởi vì họ muốn chân thật thân cận người nhân từ, bởi vì họ cũng muốn nâng cao cái đẹp bên trong, thật sự có thể khiến cuộc đời cảm thấy yên vui. Đầy đủ chính là đức hạnh. Cho nên giờ lúc này bạn chính là nhân vật trung tâm, bạn chính là ánh trăng, một dần trăng sáng. Tất cả vì sao? Một cách tự nhiên sẽ chạy đến bên cạnh bạn. Cho nên thật sự có thể kết giao được bạn bè tốt, thật sự có thể khiến người khác tôn kính bạn từ trong tận đáy lòng. Không phải nhãn hiệu nổi tiếng bên ngoài, cũng không phải chỉnh sắc đẹp bên ngoài, cũng không phải những hình thức bên ngoài này. Người nên sống chân thật, sống có chiều sâu căn bản làm người. Cái bộ y phục này chính là đức hạnh của chúng ta. Cho nên đời người nên theo đuổi chân thật, không nên theo đuổi hư huyễn.